Quy y Phật, Pháp và Tăng. M49. Phát nguyện thọ trì tam quy. Đoạn này cho rằng Bồ Tát tại gia cần phải quy y để tu tập công đức dẫn đến Phật quả, cung kính hồi hướng mọi việc làm đối với Pháp, cũng như kính trọng các hàng tu Phật không phải Đại Thừa, đặc biệt là hàng xuất gia, nhưng không tu tập theo những hàng ấy. Bồ Tát tại gia quy y Phật như thế nào? Vị ấy sẽ tư duy rằng, ta cần phải thành tựu Phật thân tự trang nghiêm bằng 32 tướng tốt. Ta sẽ nhiếp trì những thiện căn để hội đủ 32 tướng đại trượng phu. Để hội đủ những diệu tướng này, ta cần phải tự tinh tấn dũng mãnh. Này trưởng giả, đó gọi là Bồ Tát tại gia quy y Phật. Bồ Tát tại gia quy y Pháp như thế nào? Này trưởng giả, Bồ Tát cung kính Pháp và người thuyết Pháp, khao khát Pháp, vui trong Pháp, cực kỳ hỷ lạc trong Pháp của Pháp. Vì ấy là người hộ Pháp, an trú trong Pháp, thọ trì Pháp, hộ trì Pháp, an trụ kiên cố nơi Pháp, tán dương Pháp, ban bố Pháp, an trụ trong Pháp hành, tăng trưởng Pháp, cầu Pháp, lấy Pháp làm sức mạnh, tự trang bị khí trượng Pháp, duy chỉ phục vụ Pháp. Vị ấy tư duy rằng, khi tôi thành chánh đẳng chánh giác, tôi sẽ truyền bá chánh Pháp này bình đẳng đến cho tất cả người trời và Atula. Này trưởng giả, đó là Bồ Tát tại gia nên quy y Pháp. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia quy y Tăng như thế nào? Bồ Tát khi gặp vị Tu Đà Hoàng Dự Lưu, Tu Đà Hàm Nhất Lai, A Na Hàm Bức Hoàng hoặc A La Hán, hoặc một kẻ phàm phu đang tu tập Thanh Văn Thừa, Bồ Tát nên kính thuận tất cả, nhanh chóng đứng dậy chào đón, nói những lời hòa ái, âm hưởng ngọt ngào, và đi nhiễu phía bên phải quanh những người ấy. Bồ Tát nên tư duy rằng, khi tôi thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tôi sẽ diễn thuyết chánh pháp vì mục đích thành tựu công đức thanh văn. Tuy sanh tâm cung kính như vậy, nhưng tâm không xác lập trong đó. Này trưởng giả, đó là Bồ Tát tại gia nên quy y Tăng vậy. Uttara Bharata, Section 19 of the Maha Ratnakuta Sutra Taisho, Vol 11, Text 310, pp 472-22, 473-09, dịch Anh, TTS and GS. M50. Tại sao tam quy? Này thiện nam tử, để diệt trừ khổ, đoạn trừ phiền não và để cảm thọ niềm lạc vô thượng tịch diệt. Do nhân duyên này mà thọ ba quy y Phật, Pháp và Tăng. Phật là vị chỉ dạy diệt trừ phiền não, nhân của khổ, chứng đắc chân chánh giải thoát. Pháp là giải thoát tối hậu, diệt trừ phiền não, nhân của khổ. Tăng là cộng đồng tu hành thánh đạo, diệt trừ phiền não, nhân của khổ và đạt được giải thoát chân thực. Có người nói rằng, nếu vậy chỉ có một quy y mà thôi. Không phải thế. Tại sao vậy? Bởi vì cho dù Như Lai có xuất hiện trong thế gian này hay không, chánh pháp vẫn luôn tồn tại nhưng không được nhận thấy. Chỉ khi nào Như Lai xuất hiện trên thế gian thì pháp mới được nhận thấy. Do vậy, không phải chỉ quy y Phật mà thôi. Cho dù Như Lai có xuất hiện ở thế gian hay không, chánh pháp vẫn luôn tồn tại mà không có người lãnh thọ. Duy chỉ Tăng, đệ tử Phật, đây là những người thọ lãnh pháp. Vì vậy mà cần phải đặc biệt quy y Tăng. Upasaka Sila Sutra Tansho Vol 24 Text 1488 CH20 P1061 B0414 dịch Anh TTS and TS M51 Quy y Phật. Chúng sinh không biết ân, Như Lai phát bi trí, xuất hiện trong thế gian, sáng khắp xua bóng tối. Phát khởi tâm đại bi, quán sát khắp quần sinh, thấy đau khổ vô lượng, trói buộc trong ba hữu. Duy trì đẳng chánh giác, đạo sư tối thắng tôn, trong tất cả trời người, không đâu đáng nương tựa. Avatamsaka Sutra Tasho Vol 19 Test 278 P444 B1520 dịch Anh TTS and GS M52 Quy y Phật tối thượng. Trong đoạn này, Thắng Mang Phu Nhân bạch Phật rằng quy y tối thượng chính là quy y Phật Như Lai, vì quy y Phật trước rồi mới đến Pháp và sau đó là quy y Tăng. Tăng được thiết lập bằng nhiều đạo tích khác nhau, cùng quy hướng về Đức Phật. Pháp là đạo tích dẫn chứng đắc Pháp thân Phật. Quy y Như Lai bao hàm cả quy Pháp và quy y Tăng, và đó là thực tại cứu cánh phi thời gian. Cho nên, đối với thế gian chưa được cứu độ, đối với thế gian không nơi nương tựa, mà làm nơi vô tận quy y, thường trụ quy y cho đến suốt cùng hậu tế, đó chính là Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác vậy. Pháp tức là thuyết nhất thừa đạo, Tăng tức là các chúng của ba thừa. Hai sự quy y ấy không phải là quy y rốt ráo, mà gọi là quy y phần ích. Vì sao? Thuyết nhất thừa đạo Pháp chứng đắc Pháp thân cứu cánh, bên trên không còn nói đến Pháp nhất thừa nữa. Các chúng ba thừa có sợ hãi mà quy y Như Lai, cầu mong xuất ly, tu học, hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên, hai sự quy y ấy không phải là quy y cứu cánh, đó là sự quy y có hạn. Nếu có chúng sanh được Như Lai điều phục, mà quy y Như Lai được thấm nhuần bởi Pháp, sinh tâm tin vui mà quy y Pháp và Tăng. Đó là hai quy y. Không phải rằng hai sự quy y này là quy y Như Lai. Quy y đệ nhất nghĩa là quy y Như Lai. Đệ nhất nghĩa của hai sự quy y này là cứu cánh quy y Như Lai. Vì sao? Như Lai không khác biệt với hai sự quy y này. Như Lai tức là ba quy y. Sri Mala Devi Simhanada Sutra Tansho Vol 12 Test 353 CH5 P221A0215 CF Tansho Vol 11 Test 310 P676B1629 dịch Anh TTS and TS M53 Tăng và Pháp đường dẫn ba quy y. Cúng dường Tăng tức là cúng dường Phật Bảo và Tăng Bảo. Quán sát các công đức vi diệu của Phật Pháp tức là cúng dường Tam Bảo trọn vẹn. Upasaka Sila Sutra Taisho Vol 24 Test 1488 CH22 P1065A2022 dịch Anh TTS and GS M54 Xá Lợi Như Lai và Bát Nhã Ba La Mật. Đoạn này cho thấy cúng dường Xá Lợi Phật, xem Thượng Tọa Bộ TH94 cũng quan trọng, nhưng đó chỉ là thứ yếu so với cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Thiên Đế Thích Sắc Ra bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, không phải con không tôn kính Xá Lợi của Như Lai. Thế Tôn chắc chắn rằng con tôn kính Xá Lợi của Như Lai. Xá Lợi của Như Lai phát sinh từ Bát Nhã Ba La Mật nên được cúng dường. Do vậy, bạch Thế Tôn, Cúng dường Bát Nhã Ba La Mật là cúng dường xá lợi của Như Lai trọn vẹn. Tại sao vậy? Vì xá lợi ấy phát sinh ra từ Bát Nhã Ba La Mật của Như Lai. Thế Tôn, như ở trong Diệu Pháp Đường Sudama của chư thiên, khi con ngự trên thiên tòa, có các thiên tử đứng hầu. Khi con không ngự ở đó, những thiên tử do vì cung kính con nên cung kính thiên tòa và đi nhiễu quanh. Vì sao vậy? Vì Thiên Đế Thích đứng đầu trong các chư thiên, nói pháp cho chư thiên trong cõi trời Tam Thập Tam. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là nhân duyên vi diệu dẫn đến nhất thiết trí của Như Lai, là vị A-La-Hán, chánh đẳng, chánh giác. Xá lợi của Như Lai y chỉ trên nhất thiết trí, nhưng không phải là nhân duyên phát sinh trí. Do vậy, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là nhân của nhất thiết trí, được cúng dường bằng sự cúng dường xá lợi của Như Lai. Asta Sahasrika Prajnaparamita Sutra CH4 dịch Anh from Sanskrit by DS M55 kính tính quán tự tại Avalokitesvara. Đoạn này tán dương thánh quán tự tại Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokitesvara mà khi niệm đến danh hiệu sẽ được hộ trì. Danh hiệu này nghĩa theo Sanskrit là đấng tự tại thiên chủ quan sát bằng đại bi và được xem là hiện thân của đại bi. Ở Trung Hoa, Bồ Tát này được gọi là Quán Âm và ở Tây Tạng gọi ngài là Chenrezig. Nhìn đời bằng đôi mắt đại bi. Niệm danh hiệu ngài có năng lực hộ trì giống như tụng những bài hộ chú Paritta trong Pali Thượng Tọa Bộ, xem Thượng Tọa Bộ TH95. Chẳng hạn, lửa có thể được dập tắt, đao kiếm có thể bị gãy khi niệm danh hiệu Bồ Tát. Do vậy, Hán dịch là Quán Thế Âm thay vì Quán Tự Tại Avalokitesvara. Điều này có thể được xem như nói đến sức mạnh của từ bi công cách thi vị, khả năng chuyển hóa tâm thức và nghiệp báo của chúng sinh. Thiền Tông, Chan, Zen thông thường hiểu những năng lực này như là thuần túy nội tâm. Chẳng hạn khi nói đến hiểm nạn trên đại dương như bão chỉ cho sân, lửa chỉ cho tham và gông cùm hàm nghĩa cho những sợ hãi và các loài súc sinh được nói đến trong phẩm phổ môn chỉ đe dọa những ai có ác ý. Tương tự, năng lực của các Paritta trong Thượng Tọa Bộ có thể được xem như chiêu cảm những sức mạnh của các chân lý đạo đức. 2. Quán sát khắp thế gian, hoằng thệ sâu như biển, hãy nghe hạnh Quán Âm. 3. Trải qua vô số kiếp, phụng sự nghìn ức Phật, hãy lắng nghe ta nói. 4. Ai nghe danh thấy hình, tâm niệm không luống qua, diệt mọi khổ trong đời. 5. Hoặc có kẻ ác tâm, xô ta xuống hầm lửa, niệm danh Quán Thế Âm, hầm lửa liền dập tắt. 6. Hoặc lên đên biển cả, nguy hiểm chỗ của rồng, quái vật biển và quỷ, niệm danh Quán Thế Âm, vua biển không thể hại. 9. Hoặc bị kẻ thù vây, chúng cầm đao muốn hại, niệm danh Quán Thế Âm, chúng thải khởi tâm từ. 10. Hoặc khổ bởi phép vua, pháp trường sắp hành hình, niệm danh Quán Thế Âm, đao kiếm gãy thành vụn. 11. Hoặc gông cùm xiềng xích, tay chân bị trói chặt, niệm danh Quán Thế Âm, gông cùm tự nhiên rã. 14. Hoặc ác thú vây khốn, nanh vuốt bén dễ sợ, niệm danh Quán Thế Âm, chúng vội chạy tán loạn. 17. Thấy chúng sanh khốn ách, vô lượng khổ bức thân, diệu trí quán âm thanh, Ngài cứu chúng thoát khổ. 18. Viên mãn thần thông lực, rộng tu trí phương tiện, thị hiện khắp mười phương, khắp các cõi không sót. 19. Lần lượt trừ tai họa cho tất cả chúng sanh, địa ngục, quỷ, súc sanh, sanh, già, bệnh, chết khổ. 20. Ngài đôi mắt người sáng, tỏa sáng đôi mắt từ, rực rỡ mắt đại trí, và sáng người thanh tịnh, với đôi mắt đại bi, với tuôn nhan ái kính. 21. Ngài ánh sáng vô cấu, ánh sáng mặt trời trí, phá tan mọi tối tăm, là ánh trực cháy mà gió không thể thổi tắt, trực cháy sáng thế gian. 22. Ngài gầm tiếng đại bi, đại từ bi chân công đức, mây từ như mây lớn, tuôn mưa pháp cam lồ, bất tử, dập tắt lửa phiền não cho tất cả chúng sanh. 23. Hoặc ai bị cuốn hút trong tranh chấp tranh tụng, kiện cáo giữa pháp đình, hoặc chiến trường kinh sợ, niệm danh Quán Thế Âm, oán thù thải yên lắng. 24. Âm thanh như mưa sấm, âm thanh như trống lớn, âm thanh như hải triều, diệu âm như phạm âm, âm thanh siêu thế gian, hãy thường niệm Quán Âm. 25. Niệm, niệm, chớ nghi ngờ, Quán Thế Âm tịnh thánh, trong khổ não chết chóc và bức bách, Ngài là chốn hộ trì, là nơi nương tựa an ổn. Sadama Pindarika Sutra, CH 24, dịch Anh, from Sanskrit by D.S.